Trân trọng kính mời Thánh Đồng đứng lên. Chúng ta được nghe lời của Chúa ở trong Cô-rinh-tô nhất, đoạn 15, từ câu 50 đến câu 58. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, một nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại, được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Vả, thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hay hư nát, và thể chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết. Vì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Vậy, hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Trân trọng kính mời Thánh Đồng an tọa, và sau đây chúng ta sẽ được nghe lời của Đức Chúa Trời qua đệ tử Mục sư Đoàn Trung Chánh.
Mùa lễ thường khó phục sinh năm nay, Hội Thánh chúng ta tương đối bận rộn hơn các mùa lễ trước. Lý do chúng ta có vài thay đổi. Sáng thứ Sáu chúng ta có chương trình lễ thương khó tại Tình Thương. Tối thứ Sáu chúng ta có chương trình thương khó tại đây. Sáng thứ Bảy chúng ta có chương trình tại Nghĩa Trang Tĩnh Lành. Và chiều hôm đó chúng ta có một chương trình thương khó tại bệnh viện. Rồi sáng hôm nay chúng ta có chương trình lễ phục sinh. Và chiều nay chúng ta cũng có chương trình lễ phục sinh tại Tình Thương. Và ngày mai chúng ta đi sinh hoạt ngoài trời. Chúng ta liên tiếp nhiều ngày như vậy. Tôi tin rằng quý bà chị em cũng có thể theo hết chương trình mà Thánh chúng ta sắp đặt. Tôi cũng sẽ cố gắng nữa để chúng ta có dịp vườn Chúa chung với nhau và sinh hoạt chung với nhau. Dạ, xin đồng quý ông bà chị em vui lòng lật Kinh Thánh trong giữ trước mặt mình. Cô-rinh-tô thứ nhất đoạn 15 từ câu 50 đến câu 58. Thân thể hiện tại của chúng ta không thể nào sống trong nước Đức Chúa Trời được. Hay nói cách dễ hiểu hơn, thân thể hiện tại của chúng ta không thể nào sống trên thiên đàng được. Không thể nào thân thể hay hư nát này và thân thể hay chết này có thể thích hợp với sự sống trên thiên đàng. Đức Chúa Trời phải và Đức Chúa Trời sẽ thực hiện sự thay đổi lớn lao này để thân thể hay hư nát và hay chết này nhận được thân thể không hay hư nát và không chết. Và đó là lý do có sự sống lại của những người chết. Và sự thay đổi lạ lùng này đã được bắt đầu khi Chúa của Thế Giê-xu chiến thắng sự chết qua sự chết và sự sống lại của Ngài. Ngài đã chết, nhưng Ngài đã sống lại và Ngài hiện đang sống. Trong phân đoạn này, sứ đồ Phao-lô đối diện với những người nghi ngờ sự sống lại của người chết. Những người cho rằng ngay cả có sự sống lại của người chết thì thân thể đó không thể kinh nghiệm được một đời sống không hề chết, một sự sống đời đời như chúng ta đang tin. Phao-lô cho biết khi sống lại chúng ta sẽ có một thân thể khác, không như thân thể hiện tại của chúng ta. Chúng ta sẽ có một thân thể được biến hóa giống như thân thể của Chúa Thế Giê-xu khi Ngài phục sinh. Một thân thể của thiên đàng, một thân thể để sống thiên đàng. Và chúng ta sẽ kinh nghiệm đó khi Chúa ta lâm. Phao-lô bắt đầu bằng ý sự không hề chết sẽ chiến thắng sự hay chết. Hỡi anh em, tôi đoán quyết rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng được sự không hay hư nát. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vị kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sẽ sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và thể hay hư nát này sẽ mặc lấy sự không hay hư nát, và thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Sứ đồ Phao-lô đồng ý với tín đồ hội thánh Côrintô rằng thịt và máu chẳng hưởng nước Đức Chúa Trời được, và sự hay hư nát không hưởng sự không hay hư nát được. Nhóm từ thịt và máu trong câu này là một thành ngữ của người Do Thái, nói đến con người, nhấn mạnh đến đặc tính của con người, đó là đời sống của người phù du, thiển cận, yếu đuối về đạo đức, hoặc ngược lại với thần thánh. Như vậy, con người hay hư nát hay là thịt và máu không thể hưởng được sự không hay hư nát của nước Đức Chúa Trời. Đáng khi Kinh Thánh Cựu Ước lặp đi lặp lại vấn đề là hưởng được xứ sở, người Do Thái bắt đầu nói nhiều hơn, lần lần nói nhiều hơn về sự hưởng được đất. Hai chữ này viết giống nhau, nhưng chữ đất mang ý nghĩa rộng rãi hơn, có nghĩa là nước trời hay là sự sống đời đời. Nếu quý vị muốn nghiên cứu thì đọc trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 5. Điểm này cho thấy ý định của Đức Chúa Trời là Ngài không những cho ban dân Do Thái đất hứa mà thôi, nhưng Ngài còn muốn ban cho họ một trời mới và đất mới. Và sự kiện này chỉ xảy ra khi thân thể hư nát và hay chết này của chúng ta phải mặc lấy thân thể không hề hư nát và không hề chết. Đó là thân thể chúng ta sẽ được Chúa cho sống lại. Sau khi cho biết tổng quát về sự sống lại của người chết, bây giờ sứ đồ Phao-lô cho biết sự mầu nhiệm này. Này là sự mầu nhiệm tôi tỏ cho anh em. Chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót, vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sống lại được không hay hư nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Sự mầu nhiệm là những sự không con người không thể biết được nếu Đức Chúa Trời không bày tỏ. Mà Đức Trời bày tỏ sự mầu nhiệm của Ngài qua các tiên tri, qua các sứ đồ. Và bây giờ Phao-lô rằng Ngài bày tỏ cho ông biết sự kinh nghiệm đó. Sự kinh nghiệm đó là gì? Mầu nhiệm là gì? Là chúng ta không ngủ hết, nhưng hết thảy đều sẽ biến hóa. Trong giây phút, trong nháy mắt, lúc tiếng kèn chót. Chữ ngủ tại đây nghĩa là chết. Chúng ta quen chữ đó, từ ngữ đó rồi. Phao-lô cho biết rằng sẽ có người còn sống khi Chúa của Thế Giê-xu trở lại trần gian này lần thứ hai. Nhưng mà sẽ có những người chết trước khi Ngài trở lại. Và thân thể của người chết trước sẽ được tất cả chết trước hay là chết sau, hay là không chết, cũng sẽ được biến hóa từ một thân thể hay chết, hay hư nát, trở nên thân thể không hay chết và không hay hư nát. Cho nên con người muốn bước vào nước không hề hư nát của Đức Chúa Trời, trước hết phải được biến hóa thân thể. Sự biến hóa này xảy ra hết sức là nhanh. Cứ tính rằng chỉ trong giây phút, trong nháy mắt, hay là ngay tức khắc. Câu trong nháy mắt mang hình ảnh một cái gì đó nó quá nhỏ để mình không thể cắt ra được nữa, hoặc là một khoảng thời gian nhỏ nhất mà không thể còn nhỏ hơn được nữa. Trong nháy mắt là vậy. Trong Kinh Thánh, tiếng kèn thổi là dấu hiệu Chúa Thế Giê-xu trở lại. Mà trong Tê-sô-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 15-17 ghi rằng: vả này là điều chúng tôi nhờ lời Chúa mà rao bảo cho anh em. Chúng ta là kẻ sống còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi. Vì sẽ có tiếng kêu lớn và tiếng của thiên sứ lớn cùng tiếng kèn của Đức Chúa Trời, thì chính mình Chúa ở trên trời sẽ giáng xuống. Bây giờ những kẻ chết trong Đấng Christ sẽ sống lại trước hết, kế đến chúng ta là kẻ sống mà còn ở lại sẽ cùng nhau đều được cất lên với những ấy giữa đám mây tại nơi không trung mà gặp Chúa. Như vậy chúng ta sẽ ở cùng Chúa luôn luôn. Chúng ta không biết tiếng kèn của Chúa thổi là thổi bài thánh ca nào, và chúng ta không nên dành quá nhiều thời giờ để tìm hiểu coi thánh ca nào. Đó là điều Kinh Thánh không nói. Hãy Thánh không nói, đừng tìm hiểu, chỉ mất công, phải không? Nhưng mà chúng ta biết rằng khi tiếng kèn thổi đó, chỉ có con dân của Chúa, những người còn sống và những người chết ở mọi phương trời góc biển sẽ nghe được tiếng kèn đó. Vì kèn sẽ thổi, kẻ chết đều sẽ sống lại được thân thể không hay nát, và chúng ta đều sẽ biến hóa. Và tiếng kèn thổi thường cũng báo hiệu nhiều điều khác nữa, hoặc là lời cảnh cáo tình trạng nguy hiểm, hay là bị quân thù tấn công, hoặc là sự chiến thắng trong cuộc chiến. Tiếng kèn thổi trong câu này báo hiệu sự xuất hiện của Chúa Giê-xu trong cuộc chiến với sự chết. Và cuộc chiến giữa Ngài với sự chết sẽ chấm dứt trong nháy mắt. Tiếng kèn thổi trong câu này cũng có nghĩa là thân thể chúng ta sẽ được biến hóa từ thân thể hay hư nát sang thân thể không hay hư nát, từ thân thể hay chết sang thân thể không hề hay chết. Và sự chết sẽ bị chiến bại hoàn toàn. Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt mà thôi. Đó là sự mầu nhiệm mà Đức Chúa Trời cho Phaolô biết, và Phaolô giải bài chúng ta biết. Thân thể hiện tại chúng ta rất thích hợp cho môi trường sống trên đất, nhưng thân thể này sẽ trở nên vô dụng cho môi trường toàn hảo ở trên thiên đàng. Muốn được sống trong môi trường toàn hảo trên thiên đàng, thân thể hiện tại chúng ta phải được biến hóa. Và muốn được thân thể hiện tại của chúng ta được biến hóa đó, một điều kiện được lặp đi lặp lại hoài là chúng ta phải là con dân của Đức Chúa Trời. Chúng ta phải tin nhận Chúa Giê-xu. Thì đến ngày cuối cùng khi Chúa Giê-xu trở lại, thân thể của chúng ta sẽ được biến hóa để sống trên thiên đàng. Và điểm thứ hai, trong phân đoạn này Phaolô cho biết rằng Chúa Giê-xu sẽ chiến thắng tội lỗi và sự chết. Khi nào thể hay hư nát này mặc lấy sự không hay hư nát, thể hay chết này mặc lấy sự không hay chết, thì được ứng nghiệm lời Kinh Thánh rằng sự chết đã bị nuốt mất trong sự thắng. Hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giê-xu Christ chúng ta. Khi nghĩ đến về câu hỏi này cho quý vị đi, khi nghĩ đến sự chết của chính mình, điều gì giúp cho ông bà anh chị cảm thấy mình được yên ủi nhất? Nói lớn lớn tôi nghe. Khi nghĩ đến sự chết của mình á, điều gì an ủi ông bà nhất? Được sự sống lại, sống đời đời, được về với Chúa. Có ai có ý khác không? Khi nghĩ đến sự chết của mình, cái gì an toàn cho mình an ủi nhất? Không an ủi hả? Chị buồn, cũng buồn. Được sống lại, sống lên thiên đàng. Rồi hết nợ đời hả? Cái đó cũng có lý. Anh cảm thấy điều đó an ủi anh khi nghĩ sẽ chết. Có ai có ý kiến nào khác, không? Được gặp Chúa rồi. Nhưng mà khi ông bà nghĩ đến sự sống lại đó, điều gì gây cho ông bà anh chị cảm thấy khó hiểu nhất? Một ý khác nha. Điều gì làm cho chúng ta khó hiểu nhất khi nghĩ đến sự sống lại? Hả? Không có chắc chắn mình sẽ sống lại. Đôi khi không biết sự sống lại có thật hay không. Khó hiểu. Tin nơi Chúa nhưng mà tin sự sống lại thì hơi cảm thấy mơ hồ, phải không? Rồi có ai cảm thấy khó hiểu khi nghĩ đến sự chết và sự sống lại không? Khó hiểu phải không? Làm sao thân thể này được biến hóa, phải không? Giờ hỏi anh Khải nè, thân thể được biến hóa đời hội thánh có nhận khi lên thiên đàng thánh có nhận ra anh không? Ra hả? Lên thiên đàng thì Chúa sẽ giải bài hết. Hiện nay mình xem Chúa giống như trong cái gương mập mờ, cái mờ, nhưng đến ngày mình gặp Chúa đó thì Chúa tỏ thì mình hết. Nhưng mà khi mình sống lại đó thì thân thể mình anh em nhận diện được. Anh em nhớ là khi Chúa sống lại đó, đó là thân thể được biến hóa. Nhưng mà tín môn đồ của Chúa nhận diện được và Chúa cho họ rời cái dấu đinh của Chúa. Chúa ở với họ suốt rất thời gian rất khá dài đó, cho nên nhận diện được. Mình nhận diện được nhưng mà cái mối liên hệ của mình không còn nữa. Mình sống như thiên sứ vậy. Cho nên đừng ai, nếu mà có người vợ hiền lành, đừng nghĩ rằng mình sẽ tiếp tục với bà vợ đó, không có. Mà nếu mà gặp người vợ dữ, đừng có sợ, hết rồi. nhận được bả, nhận diện được bả, nhưng mà hết rồi, không có cảm nhận. Rồi dạ phần thưởng gì, nhưng mà đúng anh Tài nói một phần đúng đó. Chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta vẫn tin đó, nhưng mà nói đến sự sống lại đó thì đôi khi chúng ta bị mập mờ. Nhưng mà đức tin chúng ta là gì? Là bằng chứng những điều mình không trông thấy. Đó là cái niềm tin của chúng ta, mặc dù mình chưa thấy nhưng mình biết chắc. Tại vì tại sao mình biết chắc? Kinh Thánh vậy, Kinh Thánh dạy. Cho nên nếu mà mình rời Kinh Thánh là niềm tin mình sụp đổ liền. Cho nên đó lý do tại sao mà tôi giảng là tôi dựa vào Kinh Thánh rất là kỹ rồi đó, để quyên mà cho em nắm được Kinh Thánh mà vững vàng trước những khó khăn của cuộc sống và trước biết bao nhiêu thắc mắc trong cuộc đời chúng ta. Có một mục sư quản nhiệm đến bệnh viện thăm một chấp sự. Nhưng mà khi đến nơi thì mục sư thấy ông chấp sự này đang nằm ngủ, nên ông mục sư chỉ biết một điều là thôi, ông đang ngủ không nói chuyện được, thôi ông mục sư quỳ gối bên giường và cầu nguyện cho ông chấp sự. Thình lình ông chấp sự giật mình thức dậy, tỏ vẻ hoảng hốt và hơi thở, ông thở rất là hổn hển, rồi giơ tay lấy quyển sổ và cây viết nguệch ngoạc vài câu trao cho mục sư và rồi tắt thở. 3 ngày sau, đang khi mục sư tiến hành nghi lễ hạ huyệt tại nghĩa trang Tin Lành, mục sư mới nhớ lại tờ giấy ông chấp sự đã trao cho mình, ông sư quên bỏ trong túi. Thì trong giờ phút trang nghiêm, xin lỗi, có những nỗi buồn của gia đình, thì ông sư nghĩ mình mở ra mình đọc cho gia đình để gia đình được yên ủi. Đây là lời cuối cùng của ông để lại cho ông mục sư. Thì ông mới lấy tờ giấy ra trong túi ra, ông cầm đọc. Ông không biết nội dung nha, ông quên. Ông đọc lớn cho mọi người tham dự tang lễ đó nghe. Ông đọc: mục sư lui ra, ông đang đạp ống dưỡng khí của tôi thở không được. Vâng, có những thời điểm trong cuộc sống mà chúng ta không thể chuyển đạt được điều mình muốn chuyển đạt. Nhưng mà Đức Chúa Trời có thể chuyển đạt sứ điệp mà chúng ta cần nghe. Và trong đó có sự sống lại của thân thể sau khi chết. Sau khi trình bày đơn giản rằng thân thể hiện tại của chúng ta sẽ được biến hóa để sống với thân thể trên thiên đàng, bây giờ Phaolô đưa ra vấn đề phẩm chất của thân thể đó. Trong bản dịch Kinh Thánh tiếng Việt truyền thống đó, câu này thiếu một chữ hết sức là quan trọng, đó là chữ phải. Thể hay hư nát này phải mặc lấy sự không hư nát, thể hay chết này phải mặc lấy sự không hay chết. Vì nếu thân thể hư nát này không mặc lấy sự không hư nát, thể hay chết này không mặc lấy sự không hay chết, thì không ai có thể sống trên thiên đàng được. Chuyện đó phải xảy ra, sự biến hóa nó phải xảy ra để mình có thể sống thiên đàng, không thể không xảy ra được. Cho nên đừng nói chi đến sự khác biệt lớn lao không thể diễn tả được giữa sự sống trên đất và sự sống trên thiên đàng. Để thân thể chúng ta phải được thay đổi, phải được biến hóa. Nhưng mà chúng ta để ý, các phi hành gia khi bay lên không gian đó, họ không thể để thân thể bình thường này bay lên. Họ phải mặc áo của phi hành gia để bảo vệ họ. Chỉ mới lên không trung thôi, gần thôi, mà đã phải có một gì đó bao phủ cái thân thể này. Cho nên khi chúng ta lên thiên đàng đó, thân thể chúng ta phải được biến hóa, và thân thể đó giống như thân thể Chúa phục sinh. Hai tỉnh từ nói đến thân thể hư nát và chết, có thể hiểu là thân thể đó không cần thiết, thân thể đó sẽ bị sa thải. Cho nên cho thấy sự khác biệt giữa thân thể trên đất và thân thể trên thiên đàng. Thân thể được biến hóa để sống trên thiên đàng sẽ không đối diện với sự chết, sẽ không phải bị sa thải. Thân thể đó không cần cỗi giống như một cái cây, sau khi có trái nhiều năm về sau bắt đầu trái, bắt đầu ít dần, rồi cây bắt đầu chết dần và bị sa thải. Phaolô dùng chữ mặt liên hệ đến câu 47, nên đến hột giống trần trụi để giúp độc giả tưởng tượng đến thân thể hay hư nát của chúng ta hiện tại sẽ được mặc lấy thân thể vinh hiển. Chúng ta sẽ mặc lấy áo của thiên đàng để có thể sống được thiên đàng. Câu 55 và 56, sứ đồ Phaolô nhắc lại ý của sách tiên tri Ô-sê đoạn 13 câu 14 của Kinh Thánh Cựu Ước: hỡi sự chết, sự thắng của mày ở đâu? Hỡi sự chết, cái nọc của mày ở đâu? Cái nọc sự chết là tội lỗi, sức mạnh tội lỗi là luật pháp. Con người của chúng ta không đủ khả năng để chống lại sự cám dỗ của tội lỗi. Không phải vì tội lỗi có một uy quyền tuyệt đối chúng ta không thắng nổi, nhưng mà vì chúng ta mang lấy bản chất tội lỗi nên chúng ta dễ phạm tội. Tội lỗi sống trong chúng ta khiến chúng ta phạm tội, và chính vì thế luật pháp của Đức Chúa Trời trở nên vô hiệu đối với chúng ta. Và Phaolô biết lên kinh nghiệm của mình và của chúng ta như sau: tôi không làm điều lành mình muốn, nhưng làm điều dữ mình không muốn. Ví bằng tôi làm điều mình không muốn, ấy chẳng phải là tôi làm điều đó nữa, nhưng là tội lỗi ở trong tôi vậy. Nói cho cùng đó, tội lỗi là hậu quả của sự chết, nhưng sự chết cũng là hậu quả của tội lỗi. Và sau khi cho biết quyền lực của tội lỗi và nọc độc của sự chết, sứ đồ Phaolô trở lại vấn đề chính. Rồi trước khi tôi đến điểm này, tôi muốn dùng một thí dụ để quý bạn hiểu. Nói nọc độc của sự chết thì nó giống như con ong vậy đó. Con ong khi nó chích một người rồi đó, thì nó cái vòi nó dính vô thịt, da thịt của người đó. Con ong mất đi cái vòi và không thể chích người khác được. Nó có thể bay kêu quanh chúng ta, dọa chúng ta thôi, nhưng mà không chích nọc độc nó vào chúng ta được. Cũng vậy, Chúa Giê-xu đã nhận lấy tội lỗi, đã nhận lấy sự chết, nọc độc đã chích vào Chúa Giê-xu rồi. Chúa Giê-xu tha thế chúng ta nhận lấy rồi, cho nên nọc độc đó không còn nữa để ức hiếp chúng ta, cai trị chúng ta nữa. Và chúng ta nhờ Chúa chết thay chúng ta mà chúng ta được chiến thắng tội lỗi và chiến thắng sự chết. Bây giờ trở lại vấn đề chính, đó là sự sống lại đã khiến cho chiến thắng của tội lỗi và sự chết trở thành chiến bại, với lý do là: nhưng tạ ơn Đức Chúa Trời đã cho chúng ta sự thắng nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta. Tạ ơn có nghĩa là đáp ứng của chúng ta đối với ơn phước của Đức Chúa Trời, và chiến thắng này không những là của Đức Chúa Trời mà cũng là chiến thắng của chúng ta nữa. Hễ Chúa chiến thắng tội lỗi, Chúa chiến thắng sự chết thì đó cũng là chiến thắng của chúng ta nữa. Tại sao? Nên rằng Đức Chúa Trời đã cho chúng ta chiến thắng đó. Và chiến thắng này sở dĩ được ban cho chúng ta là gì, là tại sao? Là nhờ Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta khi Ngài từ cõi chết sống lại. Hãy suy gẫm điều này đi, để mà tinh thần hầu việc Chúa chúng ta sẽ trở nên mạnh mẽ hơn, và sự thờ phượng của chúng ta sẽ thêm nóng cháy hơn, vì Chúa ban chúng ta sự chiến thắng tội lỗi và chiến thắng sự chết. Và đó là điều Đức Chúa Trời làm cho chúng ta. Và cuối cùng ông khuyên, vì lý do đó, cái sự sống lại đó, anh em hãy vững lòng, vững vàng hầu việc Chúa. Vậy hỡi anh em yêu dấu của tôi, hãy vững vàng Chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Chữ vậy bắt đầu câu tiếp nối với ý trên, có nghĩa là vì chúng ta sẽ sống lại nên chẳng có gì làm nó của chúng ta trở nên vô ích cả. Nên sứ đồ Phaolô kêu gọi tín đồ của Thánh Côrintô ngày xưa và chúng ta ngày nay rằng hãy vững vàng, chớ rung động, hãy hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Có ba từ ngữ mà chúng ta cần để ý, đó là vững vàng, chớ rung động và dư dật mà hầu việc Chúa. Chữ vững vàng có nghĩa là đứng vững trong vị trí của mình, chớ rung động có nghĩa là không lay chuyển, và dư dật là nghĩa là hết lòng tham gia công việc Chúa. Tất cả được kèm bằng chữ luôn. Hãy vững vàng, chớ rung động, hãy làm công việc Chúa cách dư dật luôn, chứ không phải là một giai đoạn. Vì thế, nếu không hầu Chúa cách hết lòng, chúng ta chứng tỏ mình là con người không vững vàng. Mình dễ rung động, mình dễ rời đổi, và mình hầu Chúa trong một giai đoạn rồi nghỉ. Có những con dân Chúa tỏ ra hết lòng đối với công việc Chúa, tham gia nhiều công việc Chúa trong hội thánh, nhưng mà hãy có người bất đồng ý kiến, phê bình, là mình từ chức, mình bỏ ngang, và ngay cả bỏ hội thánh nữa. Không, đó không phải là làm công việc Chúa cách dư dật luôn như chúng ta hiểu, mà cái thánh đã dạy. Khi hầu về Chúa, sứ đồ Phaolô cho biết, tôi đã chịu khó nhọc nhiều hơn, tù rạc nhiều hơn, đòn vọt quá chừng, đòi phen tôi gần phải bị chết. 5 lần bị người Giuđa đánh roi, mỗi lần thiếu 1 roi đầy 40, 3 lần bị đánh đòn, 1 lần bị ném đá, 3 lần bị chìm tàu. Tôi đã ở trong biển sâu trong 1 ngày 1 đêm, là nhiều lần tôi đi đường nguy trên sông bến, nguy với trộm cướp, nguy với giữa dân mình, nguy với dân ngoại, nguy với trong các thành, nguy trong các đồng vắng, nguy trên biển, nguy với anh em giả dối, chịu khó, chịu nhọc, lắm lúc thức đêm, chịu đói khát, thường khi phải nhịn ăn, chịu lạnh và lõa lồ. Giữa biết bao nhiêu khó khăn đó, Phaolô vẫn tiếp tục trung tín công việc Chúa đã kêu gọi ông, cho đến ngày ông tử đạo. Đó là hầu việc Chúa cách dư dật luôn. Trước khi đi xa một thời gian dài, vị vua gọi các một số quan trong triều và trao cho mỗi người một số tiền hết sức lớn, rồi bảo mỗi người xây cho vua một biệt thự, rồi vua ra đi. Có vị quan dùng những vật liệu tốt nhất, đắt tiền nhất để xây kiểu nhà đẹp nhất cho vua. Nhưng có những vị quan khác nghĩ rằng mình xây rồi nhà này cũng thuộc về vua thôi, cho nên dùng những vật liệu rẻ tiền, kiểu nhà bình thường, để xây cho biệt thự cho vua. Còn tiền dư bỏ túi. Ngày về, vua đi ngang qua từng căn nhà mà các quan xây cho vua, rồi triệu tập các quan lại và tuyên bố rằng căn nhà nào các quan xây, căn nhà đó thuộc về các quan. Lúc bây giờ những người dùng vật liệu rẻ tiền xây căn nhà bình thường bắt đầu hối tiếc, nhưng mà trễ rồi. Khi chúng ta hầu về Chúa ta trên đất, nếu ta hầu về Chúa để chưa có nó, thì khi chúng ta về với Chúa sống lại, chúng ta sẽ rất là hối tiếc. Đừng nói chỉ đến ngày về với Chúa, khi chúng ta xin lỗi nằm bệnh viện và sắp sửa qua đời, chúng ta sẽ hối tiếc là biết bao nhiêu thì giờ mình bỏ, bây giờ mình ao ước được khỏe trở lại để hầu về Chúa thôi. Nhưng mà thế nào là hầu việc Chúa và thế nào là không hầu việc Chúa? Nếu chúng ta hầu việc Chúa vì lợi ích cá nhân, mà sứ đồ Phaolô biết rằng nếu có kẻ lấy gỗ, cỏ khô, rơm rạ mà xây, thì đó không phải là hầu việc Chúa, nhưng mà là hầu việc mình. Nếu chúng ta hầu việc Chúa mà xem đó là một gánh nặng mình không muốn mang, thì đó không phải là hầu việc Chúa. Trái lại, nếu công việc của đức tin, công lao của lòng yêu thương, sự bền đổ, sự trông cậy Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, thì đó là hầu việc Chúa. Nếu chúng ta giống như Phaolô, bởi lòng nhịn nhục lắm trong sự hoạn nạn, thiếu thốn, khốn khổ, đòn vọt, lao tù, rối loạn, khó nhọc, tỉnh thức, kiêng ăn, bởi sự thanh sạch, thông biết, khoan nhẫn, nhân từ bởi Đức Thánh Linh, bởi lòng yêu thương thật tình, bởi lời chân thật, bởi quyền phép Đức Chúa Trời. Dầu vinh, dầu nhục, dầu mang tiếng xấu, dầu được tiếng tốt, mà hầu việc thì đó là hầu với Chúa. Tại sao chúng ta hầu với Chúa? Sứ đồ Phaolô trả lời: vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Vì công khó anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu, nên anh em hãy hầu việc Chúa chớ rung động, hãy hầu với Chúa cách dư dật luôn. Và biết, và khi biết công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu, điều đó nghĩa là công khó của anh em sẽ được ban thưởng. Nó không vô ích, nó sẽ được ban thưởng. Nếu không có sự sống lại thì cuộc sống của ta trở nên vô ích. Nhưng mà sứ đồ Phaolô cho biết cuộc sống và sự hầu với Chúa của chúng ta không vô ích. Trái lại, cuộc sống ta có mục đích, có ý nghĩa, có hướng đi và có phần thưởng cuối cùng. Đương nhiên sự chết vẫn là kẻ thù của chúng ta, nhưng sự chết đã bị chiến bại qua sự sống lại của Chúa Thế Giê-xu. Bây giờ chúng ta không phải mất nhiều thời giờ để hỏi tại sao và thế nào thân thể chúng ta sẽ sống lại, nhưng mà hãy tiếp tục trung tín hết lòng đối với sự hầu với Chúa. Một ngày kia, nhà bác học Albert Einstein đi xe lửa. Và khi người soát vé đi từng hàng ghế để soát vé hành khách, đến chỗ của Einstein ngồi đó, thì Einstein lục túi áo vest, không thấy vé xe của mình. Lục túi bên kia cũng không thấy nữa. Ông mở cặp sách tay ra cũng không thấy vé. Ông đứng dậy nhìn xuống hàng cái ghế mình ngồi cũng không thấy vé đó nữa. Người xét vé xe lửa đó lên tiếng rằng: tiến sĩ Einstein, tôi biết ông là ai. Chúng tôi đều biết ông là ai. Tôi tin rằng ông đã mua vé. Ông đừng lo nữa, thôi ông đừng lo nữa. Thì Albert Einstein gật đầu cảm ơn. Người soát vé tiếp tục đi soát các hàng ghế kế tiếp. Và khi chuẩn bị qua toa khác đó, người soát vé nhìn lại Einstein, thấy ông quỳ xuống sàn, đưa mắt tìm gì đó nơi băng ghế ngồi. Người soát vé vội vàng trở lại ngay chỗ ông, nói rằng: thưa tiến sĩ Einstein, xin ông đừng lo nữa. Tôi biết ông là ai. Không có vấn đề gì đâu. Ông không cần vé. Tôi biết ông đã mua vé rồi. Ông không cần tìm nữa. Einstein ngước mắt lên trả lời: anh bạn, tôi biết tôi là ai, nhưng mà tôi không biết tôi xuống ga nào, nên tôi phải đi tìm vé. Cho nên thưa quý ông bà anh chị, cho phép tôi hỏi, quý ông bà anh chị có biết cuộc đời mình rồi sẽ về đâu không? Có những người không biết, cứ để cuộc đời trôi. Quý bạn cho em có biết linh hồn mình và thân xác mình sẽ đi về đâu không? Hay là chúng ta cứ đi mà không biết mình sẽ đi về đâu? Mà tôi nghĩ đó là cái gì hết sức là đen tối. Chúa có thấy Giê-xu đã sống lại, ban chúng ta một thân thể mới để sống với Ngài đời đời trên thiên đàng. Đó là chỗ mà con dân Chúa sẽ đến. Và nếu sáng hôm nay có ông bà anh chị nào chưa biết mình đi về đâu, hay nói cách khác, nếu chúng ta chưa tin nhận Chúa Thế Giê-xu, chúng ta sẽ mờ mịt về tương lai của mình. Thì sáng hôm nay chúng ta có thể biết được mình đi về đâu nếu chúng ta bằng lòng hạ mình xuống, ăn năn tội, tin nhận Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế và Chúa cứu sống mình. Xin đại hữu kêu mình. Mọi người chúng ta đến với Chúa và cảm ơn Chúa về sự sống lại mà Ngài ban cho chúng ta, để chúng ta có thể sống với Ngài đời đời trên thiên đàng. Và xin Chúa giúp chúng ta tiếp tục hầu Chúa cách dư dật luôn. Và đang khi con dân Chúa cầu nguyện cảm tạ ơn Chúa về điều đó, thì trong dịp này tôi không biết tại đây có thân hữu nào không, nhưng mà nếu quý thân hữu đến hội thánh chúng tôi mà chưa bao giờ tin nhận Chúa Thế Giêsu, không biết tương lai mình sẽ đi về đâu, thì đây là lúc mà tôi kính mời quý thân hữu quyết định cho cuộc đời của mình, không những đời này mà cả đời sau nữa, bằng cách thưa với Chúa rằng con muốn tin nhận Chúa để Chúa bảo đảm cho con biết con sẽ đi về đâu. Quý vị bày tỏ niềm tin đó bằng cách giơ tay lên, nói rằng tôi xin được tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, thì tôi sẽ cầu nguyện cho. Tại đây có ai không? Trước khi tôi cầu nguyện, thì tôi sẽ cầu nguyện. Kính lạy Chúa Giêsu yêu dấu chúng con, cảm tạ ơn Chúa vì Chúa đã chết, Chúa đã sống lại để chiến thắng tội lỗi và chiến thắng sự chết. Và Ngài cũng ban cho chúng con chiến thắng đó. Vì vậy, con cảm tạ ơn Chúa rất nhiều đã cho hội thánh của Chúa, con dân Chúa tại đây, kinh nghiệm được điều này. Và chúng con mỗi người đang nhờ cậy Chúa để hầu Chúa cách dư dật luôn. Và nguyện xin Chúa dùng mọi khả năng của chúng con, mọi ân tứ cho ban chúng con để phục vụ Ngài cách hết lòng. Và chúng con cảm ơn Chúa vì cơ hội quý báu mà Ngài cho chúng con còn sống trên đất, để chúng con hầu việc Ngài và để chúng con tập tành một đời sống để có thể sống trên thiên đàng. Con cảm tạ Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen.